Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này, Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đang hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 18 tháng 10, Giáo hội Kính Thánh Luca là tác giả tin mừng. Chúng ta biết bộ Kinh Thánh thì nó có hai phần, một phần gọi là Cựu Ước, một phần gọi là Tân Ước. Nhớ, Kinh Thánh gồm có hai phần, một phần là Cựu Ước, phần thứ hai là Tân Ước. Trong Tân Ước thì chúng ta có bốn sách tin mừng, rồi sách Tông Đồ Công Vụ, rồi các thư của Thánh Phaolô, rồi thư của Thánh Gioan, Thánh Giacôbê, Thánh Giuđa, sách Khải Huyền của Thánh Gioan, vân vân. Trong bốn sách tin mừng mà ta vẫn gọi là phúc âm, thứ nhất là phúc âm của Thánh Ma-thêu, thứ hai là phúc âm của Thánh Ma-cô, thứ ba là phúc âm của Thánh Lu-ca, và thứ bốn là của Thánh Gioan. Nhớ không? Thứ nhất là Thánh, to lên, đưa một con tay lên cho nó nhớ, nhớ lên, vừa nói vừa làm nó dễ nhớ lắm. Thứ nhất là Thánh Ma-thêu, thứ hai là Thánh Ma-cô, thứ ba là Thánh Lu-ca, thứ bốn là Thánh Gioan, thứ năm là Thánh Thánh không có, có Thánh không có. Và trong bốn tin mừng ấy thì ngày hôm nay chúng ta mừng Kính Thánh Luca, tác giả tin mừng thứ ba. Thánh Luca là một y sĩ, Thánh Luca là một người ngoại đạo, một người có học, và cũng là một người viết văn rất là giỏi, giống như là văn sĩ nữa. Cho nên khi mà Luca được ơn quay trở lại thì Chúa Thánh Thần linh hứng soi sáng cho Luca viết lại cuộc đời của Chúa Giêsu theo phong cách văn phong của một người ngoại đạo, văn phong của một y sĩ, văn phong của một người trí thức và văn phong của một người viết cho người ngoại đạo. Tác giả tin mừng Luca vì thế được gọi là tin mừng của lòng thương xót. Vì tin mừng ấy, Luca muốn nói rằng ơn cứu độ dành cho hết mọi người, không loại trừ ai. Không phải chỉ những người Do Thái mới được đón nhận tin mừng, không phải chỉ những người này, chỉ những người nọ, chỉ những người kia, nhưng mà tất cả mọi người đều được nghe loan báo tin mừng. Vì thế trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói rằng lúa chín đầy đồng mà cái gì thì ít, thì tiền bạc thì ít, chua tổ cái bạc, lại tiền bạc, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít chứ không phải tiền bạc thì ít, thì bảo thưa cha lúa đầy đồng mà không có tiền lấy gì mua. Chúa tôi chỉ nghĩ đến chuyện mua bán tiền bạc thôi. Lúa chín đầy đồng, lúa là cái gì? Là những con người chưa được nhận biết Chúa, những con người đang khao khát Chúa, những anh chị em ngoại đạo. Lúa nhiều lắm mà thợ gặt thì ít quá. Thợ gặt là những người mà đi loan báo tin mừng, thợ gặt là những người đi làm chứng cho tin mừng, thợ gặt là những người đi nói cho người khác về lòng thương xót của Chúa để họ quay trở về với Chúa. Sao mà ít quá? Vì thế mà chúng ta vẫn được mời gọi là anh em hãy cầu nguyện để xin Chúa sai có nhiều thợ gặt đến. Để anh chị em quạt sang cho người bên phải nói lúa chín đầy đồng nha, nhắc nhau lúa chín đầy đồng, quạt sang người bên phải lúa chín đầy đồng, quạt đâu, quạt đâu, giơ lên rồi quạt sang người bên phải, quạt sang cho người bên trái thợ gặt thì ít. Các con ơi, lúa, các con ơi, các con hãy cầu nguyện vì lúa chín đầy đồng, nhưng mà thợ gặt thì ít. Ơ, các con ơi, các con hãy cầu nguyện vì mà anh chị em ở bên kia như là chả gặt chẳng biết gì cả, cứ ngồi im ấy, ngồi trong bóng tối tử thần thế này. Hôm nay là nó cúp điện cho nên là trời nó tối om, chúng tôi chỉ có cái máy phát điện được có mấy ký đủ để cho cái âm thanh nhà thờ và ánh sáng ở trong nhà thờ, còn anh chị em ở bên ngoài là đang ở trong bóng tối. Cứ tưởng tượng coi, trong kinh thánh là dân ngồi trong bóng tối đang khao khát mong ước được thấy ánh sáng. Anh chị em có mong có ánh sáng không? Anh chị em bên kia có mong có ánh sáng không? Anh chị em bên này mong thì giơ tay cao lên. Anh chị em bóng tối tử thần mong có ánh sáng không? Anh chị em bên kia có mong có ánh sáng không? Rồi chúng ta ngồi trong đây có mong có ánh sáng không? Sao có nữa? Có rồi còn muốn có nữa à? Đúng rồi, ta muốn có ánh sáng để cho những người khác chưa được ánh sáng thì họ đón nhận được ánh sáng. Cho nên bà con lối xóm chung quanh chúng ta cũng đang chìm trong bóng tối, cả khu vực nhà bè này cũng chìm trong bóng tối vì điện bị hư. Người ta đang sửa cái đường dây điện, đang làm lại đường, phải cực trồng lại cột điện và cúp từ sáng đến giờ. Chúng ta chấp nhận tối, chúng ta chấp nhận nóng, nhưng chúng ta không chấp nhận bỏ ra về, đúng không? Chấp nhận tối, chấp nhận nóng, nhưng mà không chấp nhận bỏ ra về. Tới tối thì tối, đen thì đen, cúp thì cúp, cái gì thì cái, mà ta vẫn không bao giờ bỏ lòng thương xót Chúa. Không bao giờ bỏ mạnh lên, không bao giờ bỏ. Và Thánh Luca tác giả tin mừng nói cho chúng ta về lòng thương xót Chúa. Đọc trong tin mừng của Luca, chúng ta thấy có một cái dụ ngôn rất là tuyệt vời, có một dụ ngôn mà không ai có thể quên được. Cái dụ ngôn đấy mang tên là ta nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Đó là dụ ngôn gì? Dụ ngôn nào mà phải quay trở về cùng Chúa, Chúa ơi? Dụ ngôn gì? Người con hoang đàng. Nhưng mà người con hoang đàng có gì đáng để chúng ta noi gương không? Không, cái thằng trời đánh thánh vật này có gì để mà ta noi gương. Nhưng mà bây giờ người ta không nói chữ dụ ngôn người con hoang đàng, vì thằng con hoang đàng chẳng có gì để noi gương. Nhưng mà nổi bật nhất trong dụ ngôn người con hoang đàng là người cha nhân hậu, người cha giàu lòng thương xót. Tin mừng Luca viết lại dụ ngôn đấy, dụ ngôn người cha nhân hậu. Vì cái thằng con hoang đàng mà lúc mà nó quay trở về thì nó nghĩ thế nào? Nó có phải là nó nghĩ rằng ồ cha thương ta quá, cha giàu lòng thương xót cho nên ta quay trở về, có không? Có không? Làm gì có. Nó chỉ vì nó đói quá. Người ta nó đói quá đến mức độ mà xin ăn thức ăn của heo mà cũng không được. Cho nên nó đói quá, bụng đói thì đầu gối phải bò, mà nó bò về đâu cũng không ai chứa chấp nó. Nó nghĩ rằng ta về nhà cha ta, dẫu sao đi nữa cũng còn có đồ ăn mà ăn, chứ còn cứ ở đây chắc chết. Cho nên là nó mò về, và nó có nghĩ rằng cha nó đón nó ở ngoài đầu ngõ không? Không. Nó có nghĩ rằng cha nó tha thứ cho nó không? Không. Nó chỉ vì đói mà nó mới mò về mà thôi. Cũng giống như anh chị em mình, nếu khỏe mạnh có đến với lòng thương xót Chúa không? Nếu giàu có đến với lòng thương xót Chúa không? Nếu mà đời đang lên hương có đến với lòng thương xót Chúa không? Nếu mà đang lên voi có đến với lòng thương xót Chúa không? Nhưng mà xuống chó thì đến không? Ôi trời ơi! Tôi thấy rõ ràng là lúc mà đang lên voi, đang lên hương chẳng ai cần đến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà lúc xuống chó, lúc xuống dốc, lúc mà không phanh, xuống dốc mà không phanh, lúc mà đang lòng mạnh khỏe chẳng nghĩ gì đến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà thời kỳ thứ mấy rồi? Thời kỳ thứ mấy rồi? Cuối rồi. Là mới đến với lòng thương xót Chúa. Đúng không? Đó thì chúng ta thấy rõ ràng là Luca, ông xuất thân là một y sĩ, cho nên người y sĩ, người y tá, người bác sĩ ta gọi là lương y như. Từ mẫu hay kế mẫu? Từ mẫu hay ác mẫu? À, ngày hôm nay có nhiều lương y không có như từ mẫu mà như ác mẫu. Người ta cấp cứu đến, có tiền chưa? Có tiền đóng thì cấp cứu, đã cấp cứu mà còn phải chờ lấy tiền thì làm sao mà tiền đâu mà có. Cấp cứu là phải, nó bị điện giật hay nó bị ngất xỉu là phải đem đi nhà thương ngay. Ai mình nghĩ đến tiền bạc, cứ phải lo cứu chữa người ta trước đã, đúng không? Gọi là cấp cứu mà, cấp cứu mà để nằm từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, cứ chờ có tiền thì mới cứu, không có tiền thì cho mày chết thì cậy, không quan tâm. Mới là có tiền ta bỏ túi thì thôi. Cho nên có nhiều y tá, có nhiều y sĩ, có nhiều bác sĩ ngày hôm nay không còn được như Luca, tác giả tin mừng thứ ba mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Một y sĩ có một lương tâm, đúng là một lương y, có một cái lương tâm chỉ biết nghĩ đến con người đau ốm, bệnh tật để mong cứu chữa họ mà thôi. Không cần biết họ có tiền hay không có tiền, không cần biết họ thuộc giai cấp nào. Biệt tôi giả sử, nếu mà cấp cứu, này anh chị em cho tôi câu trả lời, cấp cứu một con ông tổng giám đốc ngân hàng, nó bị xe nó đụng, rồi một cái anh đang đi hót rác cũng bị xe tông, hai người đem vào cấp cứu, cái ông xe tông, cái ông hót rác thì đổ ruột ra, máu chảy be bét, còn con ông tổng giám đốc ngân hàng thì mới chảy da, cũng đem vào cấp cứu, ta cứu ai? Cứu ai? Con ông tổng giám đốc. Buồn. Thôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì ai? Ta thấy rõ ràng một cái thực tế phũ phàng, đau xót. Con ông tổng giám đốc ngân hàng nó chỉ mới chảy da chốc vẩy thôi mà đã đem vào cấp cứu là phải cứu ngay. Còn cái anh hót rác mà đang đi hót rác bị mấy thằng nó đua xe nó tông đổ ruột rồi gãy tay gãy chân rồi chấn thương sọ não nằm đó, mà vì không có tiền, không có người thân cho nên cứ nằm đó, cứu con ông tổng giám đốc. Chắc bà đây là bà tổng giám đốc. Thế con của bà quá. Vì nếu mà gặp con của bà mà nó bị chảy da chóc vẩy, bây giờ với con của cái bà hót rác nó bị chấn thương sọ não, bây giờ bà cứu ai? Bà là mẹ của cái thằng bị chảy da chóc vẩy thôi. Bà đem vô nhà thương, hai người cùng đem vô nhà thương, bây giờ bà nhìn thấy đứa con của cái bà hót rác nó bị chấn thương sọ não, còn con của bà mới bị chảy da chóc vẩy, bây giờ bà chạy trọt cho ai trước? Hót rác hay tổng giám đốc? Lại tổng giám đốc nữa. Tại sao bà không dám? Tại sao bà không dám? Con mình thì là dù là con nhưng mà nó chưa sao, chưa đến nỗi nào. Thôi bác sĩ ơi, bác sĩ cứ cứu dùm cho cái em bé con của cái bà hót rác này đi. Nếu mà nó không có tiền thì tôi xin ứng trước cho nó. Còn con tôi dẫu sao đi nữa nó vẫn chưa đến nỗi nào, tôi có thể băng bó sơ sơ được, sơ cứu được. Được không? Được không? Nói to cho cả thế giới ngày hôm nay nó nghe đi. Được không? Tại sao không được? Tại vì chúng ta là con cái của lòng thương xót Chúa. Con cái của lòng thương xót Chúa phải là những đứa con thể hiện lòng thương xót cho những người cần được thương xót, những người đáng được thương xót, những người đang rất cần sự thương xót. Chứ không phải là cho những người có tiền, có quyền, có chức sắc. Không. Nếu họ không xứng đáng, nếu họ không cần thiết, nếu họ không rất cần thiết thì ta chưa làm việc đó. Mà hãy thể hiện lòng thương xót với những con người nghèo khổ, những con người cùng khốn, những con người tội lỗi đi. Đấy, Luca mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay nói về tin mừng của Đức Giêsu Kitô, ưu tiên cho người nghèo khổ, ưu tiên cho người khốn khó, ưu tiên cho người ngoại đạo và ưu tiên cho những con người tội lỗi, thưa anh chị em. Chứ không phải ưu tiên cho người có tiền, ưu tiên cho người có của, có chức sắc, có địa vị, có quyền lực. Không. Lòng thương xót Chúa bao trùm hết tất cả mọi người. Những con người ấy cũng cần được thương xót chứ không phải không. Nhưng mà có khi họ không thèm đếm xỉa gì đến Chúa, có khi họ không thèm ngó ngàng gì đến Chúa. Như là dụ ngôn người con cả và người con thứ. Đứa con hoang đàng sau khi mà ăn chơi hết, sau khi mà thấm cái khổ rồi thì nó mới quay trở về. Nhưng mà khi nó quay trở về rồi thì cái thằng anh nó có đón nhận nó không? Không. Cái thằng anh là cái thằng ở trong nhà, cái thằng anh là cái thằng mà đạo đức, cái thằng anh là cái thằng mà chu toàn bổn phận, là ăn chắc mặc bền, là có của ăn của để, là có vai trò, có địa vị, có vai vế ở trong nhà. Ấy thế mà khi thấy thằng em mình nó đi về lại không thèm tiếp đón nó thì chớ, mà còn không thèm vào nhà nữa. Ông bố ra gọi thằng con: này con ơi, hãy về, vô đây, mau lên. Em con đã chết mà đã sống lại, đã mất mà nay tìm thấy, ta vui mừng, vô đây đi con. Thằng anh nó có thèm vô không? Không. Ôi, xưa giờ con ở với cha như là một người đầy tớ của cha vậy thôi à. Mà con làm hết mọi sự cho cha mà cha không hề cho con một con chiên, con bê gì để đãi bạn bè. Còn cái thằng con của cha kia, nó có nhận nó là thằng em của con đây không? Không. Nó chỉ là thằng con của cha thôi. Mà nó là con của cha mà tôi cũng là con của cha thì tôi với nó là cái gì? Người dưng nước lã. Đúng không? Sao kỳ vậy? Tôi cũng là con của cha, nó cũng là con của cha mà bà bảo rằng nó với tôi là người dưng nước lã. Nó với tôi là cái gì? Anh em, cùng cha, cùng mẹ. Mà tại sao lại bảo là thằng con của cha kia kìa, chứ không phải thằng em của tôi? Nhất định không chịu vào. Cho nên tin mừng lòng thương xót đến với những con người nghèo khổ, những con người thấp cổ bé miệng, những con người rất cần được xót thương. Và hôm nay anh chị em sẽ chứng kiến những con người rất cần được xót thương ấy được Chúa sờ chạm, được Chúa chữa lành. Vì Chúa sai các môn đệ đi và nói rằng: các con hãy ra đi loan báo tin mừng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Và đây là dấu cho người ta biết rằng triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần, là tin mừng được loan báo cho người nghèo và những người đau ốm bệnh tật được ơn chữa lành. Anh chị em đến đây nhất rất nhiều người được ơn chữa lành. Và đó là dấu chỉ cho thấy lời của Chúa nói đã được thực hiện ngày hôm nay. Thực hiện tại đây là người nghèo được nghe loan báo tin mừng, người đau ốm bệnh tật được chữa lành, người tội lỗi được đón nhận lòng thương xót Chúa. Và khi ta thấy những điều đó thì ta biết rằng nước Chúa đã đến gần. quạt cho mình đi, nãy giờ quên chưa quạt cho mình. Khi ta thấy những điều đó thì biết rằng nước Chúa đã đến gần. Đến gần rồi mà không mở lòng ra mà đón Chúa thì chờ đến bao giờ? Khi ta thấy được rằng là người nghèo được nghe loan báo tin mừng, người tội lỗi được ơn sám hối, người đau bệnh tật được ơn chữa lành, thì ta biết rằng ôi giời, chỉ có 3 người biết, còn những người kia ngủ hết à. Thì ta biết được rằng ôi chị em trong bóng tối kia còn sống không? Nhớ lên. Thì ta biết rằng anh chị em trong bóng tối ơi, còn sống không? Không à? Không mà sao nói được? Đã chết thì không nói, phải không? Mà đã nói thì không chết. Mà hỏi rằng còn sống không? Nó bảo thưa không. Vậy là nó còn sống hay đã chết? Sống chứ. Này giơ tay lên, còn sống hay đã chết? Khi mà biết rằng người bệnh được chữa lành, người tội lỗi được ơn sám hối, người nghèo được loan báo tin mừng, thì chúng ta biết rằng nước Chúa đã đến gần. Bây giờ chúng ta nghe nha, thấy nha, rõ nha, nước Chúa đến gần như thế nào. Đây này, người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Mời anh lên đây, anh cõng ông lên đây. Như nãy anh làm sao, anh làm y như vậy cho tôi. Nãy anh đưa ông lên với tôi như thế nào, anh làm y như vậy. Không, anh làm sao anh làm y như vậy? Không, nãy anh làm sao anh làm y như vậy. Y như vậy. Lên. Nào, lấy nổi không? Cảm ơn. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Đây là người anh em lúc nãy đã cõng ông này lên đây để mà cầu nguyện tay xin ơn chữa lành. Tôi mới hỏi anh ấy là ông ấy ở đâu.
Dạ, thưa cha con và người chú này ở Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Ông ấy bệnh gì?
Dạ, chú bệnh tai biến cách đây 4 năm nữa.
Rồi anh cõng ông lên, tại sao mình không cho anh ngồi trên xe lăn mà lại phải cõng?
Dạ, nhà ông không có.
Thưa anh chị em, một người anh em mình cõng một người từ Bảo Lộc, Lâm Đồng lên đây để xin chữa lành, mà cái ông này là bị tai biến và không có xe lăn. Tôi mới bảo vậy thì anh cõng ông lên đây, tôi cầu nguyện. Và thưa anh chị em, Chúa đã gửi đến cho chúng ta một cái xe lăn. Đây, cộng đoàn lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh chiếc xe lăn. Đây. Mấy thanh niên là giữ em trai. Đi chỉ dựa rồi, bệnh trói lên đây. Ông lên. Đây là người nghèo được nghe loan báo tin mừng, thưa anh chị em. Gỡ kia ra, gỡ kia ra, gỡ này ra, gỡ này ra. Gỡ cái này ra. Ta thấy vất vả không? 1, 2, 3, 6 ông. 6 ông mới đỡ được một người lên chiếc xe lăn. Mà một mình ông ta, suốt cả cuộc đời ông ta đau bị liệt như vậy, không có chiếc xe lăn thì ông ta sẽ di chuyển như thế nào? Anh chị em thấy.
Đi chặt nó ra. Đi chặt nha. Chờ không được. Quay cái bánh này cho nó cứng này. Không được. Rồi giữ vậy đi.
Chúng ta thấy hình ảnh. Ông có nói được không?
Ông nghe gọi cha.
Vâng. Ông ấy bị tai biến cho nên không có nói được. Mời anh. Mời anh bạn lên đây. Mời anh bạn lên đây, anh giới thiệu cho mọi người biết về tình cảnh của ông như thế nào.
Dạ thưa cha, hoàn cảnh ông, hai ông bà bây giờ đang ở trong rẫy mà con cái không có ở đấy thì mọi thứ sinh hoạt đều do, nếu mà mua đồ ăn thì gửi anh trai con, hằng anh trai con đi vào là mua cho bình thường này. Nếu mà cần gì thì phải đi bộ là bình thường. Nếu mà không có ai tiện ra ngoài, mà nhiều khi bán gà bán mười mấy con cũng phải gánh ra ngoài đi bộ chục cây số mà đường dốc ấy trời.
Vâng, thưa anh chị em, tức là hai ông bà ở với nhau, ông thì bị tai biến, còn chỉ có mình bà, đúng không? Không có con cái.
Dạ có con cái, nhưng mà con cái ở xa không có về được ạ.
Vâng, rồi hai ông bà sống với nhau bằng cách như thế nào?
Dạ thì có hai ông bà có một miếng đất thì không làm được cho con gái con rể mướn, rồi một năm kiếm vài tạ cà phê rồi sống ở đấy, rồi bà con họ hàng rồi anh em về bên đàn cô và đàn chú thì cho được ít nào thì sống vậy thôi. Dạ.
Làm sao mà anh biết ông ấy, rồi anh đưa ông ấy đến giáo điểm tin mừng này, làm sao anh biết giáo điểm tin mừng mà đưa ông ấy đến đây, làm sao biết ông ấy và làm sao biết giáo điểm tin mừng để đưa ông ấy đến đây?
Dạ thưa cha, người chú này ở gần cạnh lễ nhà con ạ. Và con biết chú bị bệnh cách đây cũng mấy năm rồi, và giáo điểm tin mừng này thì con một lần con trai của con bị bệnh thì nằm ở thành phương nhà thương thành bệnh viện Nhi Đồng 2, nó bị một ngày đi cầu tới mười mấy lần và nó ói một ngày 5-6 lần nữa, mà nằm ở đấy được gần một tuần rồi mà con thấy như vậy, xong con lên con chăm mà thấy con của con nó căng thẳng quá, thế con mới nhắn tin cho cha. Và cha nói là con cứ yên tâm đi, cha cầu nguyện cho. Thế là được 3 ngày hôm sau là con trai của con được về.
Vâng. Tại vì chính anh ấy là người mà đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, cho nên anh mới đưa ông này đến đây, vì con anh ấy đã bị bệnh và đã được Chúa chữa lành, đứa con trai ở bệnh viện Nhi Đồng. Rồi anh đến đây được bao nhiêu lần?
Dạ con mới tới lần đầu tiên ạ. Dạ.
Và đến lần đầu tiên lại đưa thêm một cái người bị bệnh tai biến liệt, không có đi đứng được, mà anh đưa đến đây thì anh phải cõng ông như thế nào, từ ra xe rồi từ Bảo Lộc mà anh đưa đến đây nó có khó khăn như thế nào?
Dạ nói chung là con thì con còn thanh niên mà con cõng được, và con cũng nhiều khi nặng thì con cũng bảo xin Chúa phù hộ cho con, thì con khỏe thì con cõng chú. Dạ.
Ông ấy bao nhiêu tuổi?
Dạ con ạ.
Ông.
Dạ ông sinh năm
63 tuổi.
Con tên gì?
Nguyễn Thái Bình.
Nguyễn Thái Bình. Có đạo không?
Con đạo Phật.
Con đạo Phật. Đây là người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Đúng là người nghèo được nghe loan báo tin mừng, thưa anh chị em. Đấy, cái hình ảnh mà cứ người công giáo mà cõng người đạo Phật, cõng người ngoại đạo đến với lòng thương xót Chúa, đấy là cách mà chúng ta loan báo tin mừng. Chúa đang cần những người thợ gặt đó. Chúa đang cần những người thợ gặt mà phải đi tìm những cái con chiên lạc, đi tìm những lúa chín mà không ai gặt. Đây là lúa đó chín rồi đây này. Lúa chín không phải để ăn, lúa chín nhưng mà phải vác lên vai, cõng lên vai như thế này đây, thưa anh chị em. Chúa đang cần rất nhiều những thợ gặt. Đây là thợ gặt của lòng Chúa mong ước, đi tìm, đi gặp những con người ấy, cõng họ đến với lòng thương xót Chúa, để cộng đoàn lòng thương xót Chúa sưởi ấm cho họ bằng chiếc xa lan này. Đây là món quà của lòng thương xót Chúa tặng cho anh, chiếc xa lan này nha.
Không muốn chờ gặp Chúa.
Anh có vui không?
Vui.
Anh có tin vào Chúa không?
Tin.
Dạ thưa cha, ông đức tin mạnh lắm cha. Con anh trai con gửi cái thẻ nhớ, vậy là ông bà ở nhà nghe, nhiều khi bà ra ngoài, ông ở trong cứ lạy Chúa Giêsu, con là người tội lỗi, xin Chúa tha tội cho con, mà ông không biết cầu nguyện làm sao. Dạ. Đó, đức tin của ông mạnh lắm, chúng con nhiều khi là khô khan lắm, chúng con không bằng được. Dạ.
Đây gửi tặng cho ông cái máy để nghe nhé, 365 bài giảng để nghe nhé.
Con cảm ơn cha.
Rồi, bây giờ có muốn đem Chúa về nhà không?
Không.
Con muốn đưa Chúa về thờ không?
Từ từ, con không có nhà.
Nghe gì không? Không có nhà.
Dạ, chỉ là cái chòi thôi ạ. Dạ. Cái chòi thì nhà tranh vách nứa, nếu mà có năm ở đấy thì có, nếu mà gió to cái nhà chủ trước bị gió thổi bay hết luôn. Dạ.
Thưa anh chị em, Ông ấy nói rằng ông muốn đưa Chúa về, nhưng mà vì ông không có căn nhà để cho Chúa ngự. Anh chị em thấy Chúa cần nhà cao cửa rộng không? Chúa cần nhà mười mấy tấm không? Chúa cần biệt thự villa không? Chúa cần xe hơi không? Chúa cần xe lăn không? Cần ông? Cần chứ. Cần chứ. Đây là hình dạng của Chúa, của chúng ta đây nè. Ngồi trên chiếc xe lăn, Chúa đang cần chiếc xe lăn. Vậy thì anh cứ, ông cứ mạnh dạn. Ông có biết ai đây không?
Chúa anh Chúa.
Chúa Giê-xu. Hallelujah. Ông cứ rước Chúa về. Ông treo ở đâu cũng được. Treo gác bếp cũng được. Treo ở chuồng lợn cũng được. Treo ở chỗ nào cũng được. Chúa ở khắp mọi nơi. Tại vì Chúa đã sinh ra ở hang bò lửa. Chúa đang ngửi mùi phân bò rồi. Chúa đang nằm ở trong nấm rơm của con bò. Nó dơ hôi tanh như thế nào. Cho nên cái lều của ông đôi khi nó còn thơm tho hơn là cái hang bò lửa ngày xưa. Vì thế ông cứ cầm, cứ đem Chúa về nha. Và đây là món quà này ông về tặng cho bà ấy nha. Tặng cho bà cái quạt. Vợ còn ông?
Còn.
Có yêu vợ không? Câu trả lời ý hí. Gãy đầu gãy tay và vẫn còn đây tuổi biết yêu, vẫn mắc cỡ. Đây phải tặng cho vợ, quạt cho vợ, quạt cho vợ nhá.
Cảm ơn cha.
Rồi đây tặng. Đấy. Rồi, còn gì nữa không? Nhà ông có sâu chuối chưa? Ông có sâu chuối này chưa? Rồi tặng cho ông luôn nhá. Đây tặng cho ông, đeo vào tay cho ông này. Đây tặng cho ông. Rồi cái này về đeo cho vợ nhá.
Ừ.
Nhá.
Dạ.
À, nhớ nhá, cầm chặt. Đeo vào, đeo vào tay xong về bảo ơi bỏ túi đây này, ông mở túi cho bỏ chắc ăn đi chứ không nhớ ông lại lấy của ông ấy. Rồi. Hallelujah. Thanh nhỏ ngồi cái đây. Vậy chỉ cho bà biết điều khiển cái xe nhá. Thưa anh chị em, cứ như thế thôi. Thưa anh chị em, cứ như thế thôi. Chúng ta cứ làm những công việc nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Một chiếc xe lăn cho một con người đạo Phật, một con người tứ cố vô thân ở mãi đâu đâu ấy, lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng này. Và anh này anh cõng đến, anh thanh niên kia nghe bảo có người này, tôi bảo phải cứ đưa vào đây. Tôi đâu có biết gì đâu, Chúa sai đến, Chúa gửi đến. Những con người mà ta cần phải thể hiện lòng thương xót với họ. Đấy, trong cuộc đời này rất cần những thợ gặt như người anh thanh niên áo đen. Tôi chả hỏi tên anh làm gì, tôi cũng chả hỏi cần biết anh ở đâu, chỉ biết anh là thợ gặt trong cánh đồng lòng thương xót. Chúa đang rất cần anh chị em mình. Anh chị em đang nghe giảng đây, anh chị em đang nghe trực tuyến ở trên Facebook Tín Thác .net đây, anh chị em về anh chị em coi lại trên YouTube Giáo điểm Tin mừng đây. Chúa đang rất cần. Ngài lưu bà có gì nó tối quá. Chúng ta rất cần những anh chị em đến đây để chúng ta trở thành những người đi loan truyền, loan báo lòng thương xót Chúa cho những người khác. Anh chị em mời con. Rồi.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con lên đây là làm chứng cho Chúa. Vì con gái của con đây này, ngày xưa ấy, nó đẻ ra thì nó nằm trong nước ối. Thì khi mà bác sĩ bảo là nếu mà nằm trong nước ối này là trí não của cháu là không thể phát triển được. Nếu mà có thể hủy bỏ thì phải hủy bỏ đi. Nhưng mà con bảo là con không thể hủy bỏ được. Thì con sẽ cố gắng để con nuôi con. Rồi cháu xong là đẻ ra thì nó lại bị sài đẹn. Nó khóc đúng 5 tháng. Thế rồi nó khóc nhiều quá, nó bị co cái lưỡi này, nó không nói được. Cháu năm nay đã là 16 tuổi rồi, nhưng mà không ai nghĩ rằng là cháu năm nay 16 tuổi hết. Và
Ra, con mày thấy bé 16 tật. Đây là nó 16 tuổi, thưa anh chị em thấy dễ thương không? Dễ thương không? 16 tuổi là đó. Con đừng có che, con đứng được xuống. Đây 16 tuổi, bé đi ra đây con, cho mọi người thấy bé 16 tuổi đi với cha. Đó 16 tuổi, dễ thương không? Cho chàng phát tay bé 16 tuổi coi. Rồi con nói tiếp.
Vâng, thế rồi là cháu nó khóc là nó bị co hết lưỡi là không nói được. Trong suốt 16 năm đấy thì cháu nó mới nói được có từng một câu một mới tới cách đây 2 năm về trước thôi ạ. Thì rồi con cũng có được bà cô em bố là hiện tại bây giờ đang sống ở trong Lâm Đồng. Cô có biết đến giáo điểm Tin Mừng thì cô có điện về cho con và nói bảo là giờ thôi thì vì tại cô biết là con là người rất là khô khan và cứng lòng. Con ít khi đi lễ mà con cũng ít khi thì tham dự thánh lễ lắm. Thế nhưng mà cô nói thế thì con bảo là thôi, thì bây giờ con phải cố gắng để làm một cái đức tin để cho con noi theo chứ không thể ấy được. Thì con mới đưa con vào đây. Thì ngày đầu tiên con vào từ hôm 22 thì tháng này đấy ạ, tháng 9 vâng ạ. Dạ vâng. Thế thì con vào thì bữa đầu tiên con vào thì con chỉ vào con nói với con rằng là con đến vào tượng Đức Chúa Giêsu, tượng Đức Mẹ, con cầu xin con có bệnh gì thì con xin Chúa, xin Đức Chúa Giêsu chữa cho con. Thì bữa đầu tiên thì con không nói được, chỉ nói bấp bênh thôi. Nhưng đến bữa thứ hai ấy thì con đưa con đến thì con cũng nói với con vậy, nhưng con rất là bất ngờ, con đứng đằng sau con thì con có nói một câu rằng là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con rất là bất ngờ vì bình thường là cháu đang chỉ nói có một câu một thôi, nhưng mà đến giờ phút này con đã nói một câu rất là dài như vậy. Và sau đó nữa là con còn nói một câu nữa là xin Chúa ban cho con trí thông minh sáng láng và cho con được học, đi học, được học vẽ, được đi học giống như các bạn bình thường, và cầu xin Chúa cho ông bà con được khỏi bệnh, rồi cầu xin Chúa cho tất cả mọi người được khỏe mạnh. Đó là con đã từng nói mà con đứng đằng sau con được chứng kiến. Và một ơn thứ hai nữa là chị gái con bị bệnh thận, là giai đoạn cuối, một tuần chị con phải chạy tới 3 lần. Nhưng mà khi chị gái con cũng được nghe đến giáo điểm Tin Mừng thì chị con cũng rất là cầu xin Chúa được đến để chứng kiến được tất cả những cái hồng ân của Chúa. Và rồi chị con đã cố gắng để phó thác vào Chúa và lòng tin của chị ấy để chị đi. Nhưng mà xin thưa cha và cộng đoàn là chị đi trong vòng 10 ngày không chạy thận mà chị vẫn khỏe bình thường ạ. Cho nên con cũng rất là cảm ơn là có lòng tin của chị ấy là Chúa đã ban xuống cho chị ấy, và cũng là cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện để cho chị gái con được đến đây để mà tham dự những cái buổi tí thánh lễ như thế này.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, con ở đâu?
Dạ con là Teresa Lưu Thị Huế, con đến từ giáo phận Thanh Hóa.
Con cho người biết là trước con rất khô khan như thế nào.
Lạy Chúa là con khi mà mẹ con mà đọc kinh ý, vì tại nhà con này có 2 nhà thì đi đọc mỗi một tối ý, mẹ con đọc kinh thì không bao giờ con đọc kinh hết, con cứ trốn đi thôi. Xong đến lúc mẹ con thấy con khô khan quá này, xong mẹ con mới nhờ bé Ngân, đây là con của con là tên là Ngân, thì mẹ con bảo bây giờ con phải xuống con nói với mẹ Huế là lên đọc kinh, nhưng mà con vẫn không lên. Xong mẹ con ấy cuối cùng không làm sao được, mẹ con lại xuống nhà dưới của con lại kèm theo kẻ bá Ngân nữa. Xong cứ mỗi xem phim xong là tầm 9 giờ ấy, mẹ con bảo là bây giờ con phải đến con nói với mẹ con, cắm điện lên, cắm điện sáng ở trên nhà bàn thờ đó, là bảo con đến con thúc giục mẹ là đọc kinh đi. Thế xong là con còn giả vờ con nhắm mắt con ngủ đi để cho mẹ con biết là con ngủ đi để con không phải đọc kinh nữa, con cứng lòng đến mức độ như vậy đấy. Thế thì cho nên con xin giờ nhân tiện đây con xin lên làm chứng cho Chúa, thì con xin cha cùng cộng đoàn hãy cầu nguyện cho con được giống như 5 cô khôn ngoan ở trong tích Trích Tin Mừng, để con được luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức và sẵn sàng để chờ đón Chúa đến ạ.
Con tên là gì?
Con là Ngân.
Ngân bao nhiêu tuổi?
19 tuổi.
Bao nhiêu? 10 mấy?
Con 10 mấy nha.
Con 10 mấy tuổi Ngân?
Con 6 tuổi.
Con 16 tuổi.
16 tuổi.
Con 16.
16.
16.
16.
Mấy? Bao nhiêu 16?
16.
16 tuổi. Ngân học lớp mấy?
Con chưa
đi học.
Có biết chữ không?
Chữ ạ.
Biết đọc kinh không?
Dạ. Đọc kinh.
Rồi biết đọc kinh đi. Kinh gì? Kính mừng Maria. Ừ. Hay lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa kinh cậy.
Con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Đọc quay lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Con nói nào.
Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, con đọc đi. Nhanh lên nào.
Đọc đi con. Nhanh.
Giêsu.
Con tín thác.
Tín thác vào Chúa.
Thưa anh, bây giờ cho tặng cho Ngân cái máy nha, để Ngân nghe nha. Đây cái máy 365 bài giảng cho Ngân nha. Rồi đây là cái rồi trang chuỗi. Đây, chuỗi cho bé. Đây con. Rồi chuỗi. Còn đây là cái quạt cho con. Rồi đây là chìa khóa tặng cho mẹ con, để khi nào mẹ đọc kinh mẹ khóa cửa để con khỏi trốn ra ngoài. Rồi xin Chúa chúc lành cho mẹ con chúng con. Đó này, hallelujah, chị nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Anh chị em ơi, lúa chín đầy đồng nhưng mà anh chị em ơi, lúa nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa sai nhiều thợ gặt như anh áo đen lúc nãy đó, như là người mẹ đó, đó đi 16 năm trời vẫn kiên trì cầu nguyện với đứa con của mình, mặc dù chị thú nhận là chị cũng khô lắm, đã từng trốn cầu nguyện, trốn đọc kinh, nhưng Chúa không có để chị ngồi yên được, vẫn cứ có người mẹ là người thợ gặt đi đánh thức tỉnh đứa con của mình đến đọc kinh, mà nhờ cái đứa con mà nó bị bệnh tật đó mà đánh thức người mẹ khỏe mạnh đến đọc kinh, lòng thương xót Chúa. Còn con, rồi con được ơn gì lên chia sẻ cho mọi người?
Thì cha con Lý Dương.
Hả?
Lý Dương.
Con tên gì?
Lý Dương.
Đi Dương.
Dạ.
Người dân tộc hay người gì?
Người ngoại đạo.
Người ngoại đạo rồi. Hồi bao nhiêu tuổi?
67.
Rồi, con được ơn gì?
Ơn Chúa cứu con.
Rồi, con bị chết hay là sao rồi Chúa cứu như thế nào?
Nó mệt trai.
Bại chân.
Nó mệt quá, mệt. Mệt chứ nhức đầu.
Rồi, bại chân rồi nhức đầu, sao dạ. Nữa?
Nó mệt không?
Mệt, rồi bây giờ được Chúa...
Được.
Hả?
Không đi ruộng được.
Không đi làm ruộng được. Bại chân nhức đầu, không đi làm được. Con ở đâu?
Ở Mỹ Thánh.
Ở Mỹ Thạch.
Sang Thánh.
Rồi thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo mà 60 mấy tuổi bị đau chân, nhức đầu, đau chân, không có đi làm ruộng được. Mà hôm nay con đã đi lại, đi được chưa?
Đi được chưa?
Đi được rồi. Đi được rồi. Rồi hôm nay đi được rồi, và chỉ cần nó như vậy thôi, lên đây làm chứng cho Chúa. Con tên gì?
Lý Dương.
Lý Dương, ngoại đạo. 65 tuổi, nhức đầu, đau chân, không đi được, giờ đi được. 67 tuổi, vẫn còn tỉnh. 67 tuổi, không đi được, nhức đầu, giờ đi được rồi, làm ruộng được rồi, lên làm chứng cho Chúa. Hết. Được không? Có cần phải dài dòng như không? Đấy, rồi, ai đưa con đến đây?
Con có mình là trai, như mấy đứa con ở dưới. Cũng đi theo, bữa nay đi theo. Còn 6-7 lần rồi, bị bà này dẫn đi nè.
Cái bà này bà dẫn đi. Bà dẫn đi mà có đi theo bà không? Đây, tặng cho cái máy 365 bài giảng nha. Đi Dương.
Cảm ơn cha. Rồi. Dạ, cảm ơn cha.
Biết lạy Chúa Giêsu.
Dạ, Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Con tín thác vào Chúa.
Rồi, hallelujah. Rồi, một người ngoại đạo dễ thương thưa anh chị em. Rồi bà, cái tội của bà là bà rủ rê ông ấy lên đây. Ta ngoại đạo ta biết gì dám rủ rê người ta.
Thưa cha, con chào cha, con chào tất cả cộng đoàn. Hôm nay con được cái ơn lớn nhất là con được đứng ở trên này, là con đã thấy con được cái ơn lớn nhất rồi. Và con cũng xin thưa với cộng đoàn là con được rất là nhiều ơn, những cái ơn nhỏ nhỏ con rất nhiều. Nhưng mà con được một cái ơn lớn nhất là năm 2015, chồng con bị thoát vị đĩa đệm. có bảy đốt xương sống là coi như là hư hết bảy đốt. Lúc đó là không có đi lại được, phải nằm riêng một chỗ nằm không có nhúc nhích được. Lúc đấy là lên nhà thương thì một ca mổ là bác sĩ nói với con là một ca mổ là 95 triệu, còn bảy cái đốt đó nếu mà thay một cái đốt nào thì thay cái ống bắt vít vào á thì là mỗi một cái đốt đó là hết 30 triệu. Nếu như bảy đốt phải thay hết cả bảy đốt thì là tức là ca mổ đấy của con là 300 triệu. Lúc đấy hoàn cảnh gia đình con cũng khó khăn lắm, rồi bắt đầu lúc đấy con cũng chả biết làm sao được, mà ấy, con với nhà con thì cứ bảo với con là như vậy tiền như vậy thì làm sao mà có tiền đâu mà để mà chữa. Thì con cũng nói là thôi, chồng con thì là người Tân Tòng, con cũng nói với chồng con là thôi bây giờ cứ tín thác vào Chúa, cứ hai vợ chồng cứ ngồi lẩm rẩm đọc kinh lòng thương xót Chúa. Con cũng nói với chồng con là thôi cứ tín thác vào Chúa, con đọc thì nhà con cũng có đọc trước thì nhà con đọc theo. Nhưng mà thật là đúng là Chúa chữa thật. Đến lúc mà con đã ký giấy mổ rồi, con ký giấy mổ thì là chứ là thứ năm tuần này là con ký giấy mổ, là đến thứ năm tuần sau là mổ. Nhưng mà chẳng may làm sao mà có một cái anh đấy, anh ấy ở đâu, anh ấy đến tại cái phòng đó, anh mới hỏi con, anh thấy nhà con nằm coi như là không biết, không nhúc nhích được mà nằm khóc không à. Rồi cái anh ấy mới bảo là bệnh làm sao, anh ấy con kể cho anh nghe vậy. Thế anh ấy bảo con là thôi bà đừng có buồn, bây giờ cháu chỉ cho bà nhá, bà đi, bây giờ cháu chỉ cho bà như vậy, đang nào cũng phải mổ. Thì thôi á hả, bà cứ bỏ 1 triệu bạc vào trong cái phong bì á, rồi bà đi vô cái phòng mà người ta trực đó, bà nói với cái cô trực rằng là cho tôi mổ vào cái ngày thứ hai. Cái ngày thứ hai tức là cái ngày mà cái ông bác sĩ là giỏi nhất ở đấy, để mổ cho nó yên trí. Thế thì con của con nó thấy vậy, nó cũng vào nó hỏi như vậy. Thế xong rồi nhưng mà lại chẳng may cái hôm đấy thì là cái ông bác sĩ mà ông ấy giỏi nhất thì ông lại không có nhà, ông ấy đi vắng, ông ấy đi ra mãi Hà Nội, ông ấy họp ở ngoài đấy. Thế là con của con cũng buồn, con cũng buồn lắm, con ra con nói con cũng buồn lắm, con bởi chứ người ta bảo con rằng là nếu mà cái ông ấy mổ thì mình yên trí. Thế nhưng mà chẳng may đến cái hôm thứ bảy đó, thế là con của con đấy là cái ông ấy, ông lại cho cả cái cho con cả vâng cho con cả cái vâng. Thế là đến lúc cuối cùng thì là gặp được cái ông bác sĩ đó, ông ấy vào ông ấy xem, ông ấy vào ông ấy thăm, ông ấy xem thì ông lại bảo chồng con không phải mổ. Nhưng lúc đấy là chồng con khóc đó, lúc bây giờ bảo là cho về cho xuất viện thì lúc đấy là chồng con khóc. Chồng con bảo là như vậy là tôi bị ung thư rồi sao mà cho tôi về. Thế là chồng con khóc lên. Thế xong ông bác sĩ ông bảo đâu có phải mổ đâu mà, đâu có phải mổ đâu mà phải ấy. Thế là lúc cuối cùng là phải đi về thì ông bác sĩ ông nói là cứ uống thuốc là hết. Thế nhưng mà thật đúng là cha con cũng nói với nhà con rằng thôi cái đấy là Chúa chữa đấy, thôi giờ mình về mình uống thuốc. Rồi cứ 3 giờ chiều là con cứ ngửa mặt lên, chồng con nằm ở dưới giường cứ ngửa mặt lên lòng thương xót Chúa. Con bảo thôi ông là người Tân Tòng thì Chúa thương ông lắm. Thế là con cũng cứ như vậy, rồi đến lúc cuối cùng uống thuốc khỏi cha, không có phải mổ nữa, mà bây giờ nhà con khỏe còn hơn lúc mà chưa bị nữa.
Nhà con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, nhà con tên là Lê Văn Nỉ, năm nay 67 tuổi cha. Ở giáo điểm ở giáo phận Long Xuyên, ở giáo xứ Trinh Vương Bờ Bao, giáo phận Long Xuyên đó.
Vâng. Bờ Bao rồi, chúng tôi có xuống đó rồi. Đây về gửi cho anh ấy cái máy 365 bài giảng nha. Vâng. Và đây là cái quạt 100 năm đích mẹ hiện ra tại Fatima tặng cho chị. Xin vâng. Chúa chúc lành cho chị.
Vâng, cảm ơn chị.
Mời anh.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con Phêrô Bạch Đình Cẩn. Phêrô Bạch Đình Cẩn sinh năm 1960, thuộc giáo xứ Vinh Châu, hạt Bình Già, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Con được hạnh diện lên đây là được giới thiệu là 7 lần, mà lần này con được hạnh diện để làm chứng cho Chúa và để cho cộng đoàn được biết là con lên đây là như vậy.
Thôi được rồi, con được ơn gì kể ngay.
Dạ, con thì ơn mà con lập gia đình thì được nhiều nhiều ơn lắm, nhưng mà con khô khan, rồi con cứ nghĩ rằng là cái ơn rồi được, rồi lại quăng đi, đợt rồi quăng đi, nhưng mà Chúa rất thương. Nhưng mà bây giờ con xin cha cho con được 2 ơn gần đây. Năm tháng 11 2016 là con tự dưng là con đổ bệnh ra, thì con còn lao động thì cái chân có trượt thang vậy thôi. Rồi con đi bệnh viện nào coi như cũng tìm bệnh không ra, Bà Rịa cũng em rai, rồi lên Hòa Hảo thì con bị chân mà đè nói là con cột sống. Rồi bắt đầu lên trung tâm chỉnh hình rồi Chợ Rẫy, rồi rút cuộc lại là thưa con đọc gót cái là giờ cảm ơn Chúa cho con được mổ chân dây chằng, là cái chân đầu tiên cái này là bác sĩ Sơn, con chỉ con cũng là ca tụng Chúa cho con một bác sĩ Sơn là lương y như từ mẫu, thương và gần bệnh nhân chăm sóc cho con, mà khi vô mổ thì bác sĩ anh cứ yên chỉ đi, bác sĩ lo cho. Là con cũng cầu xin ơn khi anh em cũng có điểm tin mừng mà đưa con đến đây để biết điểm tin mừng của cha đó là lần đầu tiên, thì con cũng cầu xin vậy, thì con cũng được cái ơn đó rồi bác sĩ chữa cho con. Mà thưa cha với cộng đoàn chứ mình mừng thì cũng nhờ ơn Chúa rồi, con là chân thì mổ mới được một bữa con nuôi nằm ở trên cái sàn cái băng trường á, cái nệm dài, rồi con nằm tự dưng con thảo cái đó ra, con ngủ con quên, nó dẻo xuống nó vật cái vậy này, cái chân con mổ lên rồi nó vật vẹo vậy, rồi con kêu con chết cha rồi, mới mấy chục triệu đó là coi như xong ra đi.
Cha vẫn đang sống đây mà chết đâu mà chết.
Thì con kể cha, rồi con nói là con đỡ lên. Dạ, đỡ lên xong cái là con nói là con giấu bác sĩ Sơn luôn ngày thứ ba con này. Dạ thưa bác sĩ, coi kiểm tra lại chân con coi như thế nào. Bác sĩ nói cứ yên chí đi, bác sĩ cứ nói câu đó. Rồi dạ, rồi bắt đầu con ơn thứ hai là thưa cha cho con không đi được. Từ dưng là về được nửa tháng là con bây giờ là nói thật với cha, cho con đi cùng vậy luôn, cùng tình trạng là Chúa là bắt con phải chịu khó để cho con biết cái ơn của Chúa. Coi như là đã khớp tay con bây giờ đứng còn tê ra, mọi bữa là vậy này không bỏ vô được. Dạ nó tê và rồi con cũng lên đây, rồi con ở Chợ Rẫy là... Ở Chợ Rẫy là làm dạy cho con kỷ mô rồi cha và cộng đoàn. Thì thưa với cộng đoàn là coi như là bác sĩ làm và con có kỷ giấy là 3,5. Thì trong khi là 3,5 là đúng là làm để cho con thuốc để con về để con kỹ. Thì con cũng cầu nhờ luôn thương xót con lên đây 4-5 lần cùng nhờ cộng đoàn và cha để cầu nguyện cho. Từ dưng là coi như bác sĩ mà kỹ giấy cho con thì lại ngược trở lại, lại đảo lại là nói là thôi anh dự như vậy là coi giấy anh phải đi làm lại cho anh bị men gan cao. Mà trong khi con là thử máu là đầy đủ là nghiêm túc hết, đó là việc Chúa làm. Thì con theo con nghĩ là men gan cao thì bác sĩ chưa cho con mổ. Rồi bắt đầu nói là con 10 ngày sau, thì 10 ngày sau lên thì để coi bình tĩnh lại. Thì lên lại không nói con ghi dụ gì mà thoát vị địa điểm cột sống để mổ chứ nữa cha. Đây là chuyện con qua là nói là hút khớp. Rồi hút khớp rồi con về con cũng đi lòng thương xót về Chúa, con cứ cầu nguyện và con sùng lắm. Khi mà con nghe được cái mày của cha về rồi là đi lần thứ tư là con mua mày, lần đầu thì con chưa đi, con ở thẳng con chưa tin lắm. Con đi con vòng vòng để con coi, tại vì ở nhà người ta không tin cha. Người ta nói tùm lum tà la mà con chỉ con thiền thác là đây là con nói được chỉ có một Chúa và con chỉ là con tin. Và có thể cái điểm tin mừng này là con làm chứng, có thể điểm tin mừng này là Chúa cho ta tại đất điểm tin mừng của Nhà Bè và của Việt Nam và của thế giới, là con tin rằng và Chúa sẽ đưa điểm tin mừng tương lai sẽ như vậy. Là cái tầm mắt của con lên đây và con đi lần thứ bảy là con nghĩ rằng là phải như vậy. Thì thưa cha bây giờ con của con đi có một xe như vậy là 30 người, mà con đi là con phải có người đỡ, khi con xuống xe đỡ vậy và chữa ta xin cộng đoàn bây giờ là con là tưng tưng luôn, con khỏe luôn. Dạ.
Hallelujah. Hallelujah. Thế cao lên. Hallelujah. Đây gửi tặng cho anh.
Cha được 3 tuần để lại đây, cha là 12 tuần thôi, là trong cái có nghĩa là gần đây luôn.
Rồi, mới khỏe có 2 tuần lễ đây thôi. Đây là cái máy 365 bài giảng, linh nhanh quá.
Dạ, thưa cha.
Rồi. Rồi, đây là cái chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Một người anh em xác tín, vì anh cũng đã bị thử thách. Chúng ta đi theo lòng thương xót Chúa. Chúa nói với các tông đồ, hãy đi không bao bị, không giày dép, không chào hỏi ai dọc đường cả. Đó là người đi loan báo tin mừng, không có dây dưa chuyện thiên hạ, chuyện thế gian, không có cà kê dê ngỗng, không có ngồi lê mách lẻo, không có ngồi cà phê cà pháo. Vì chúng ta sẽ dễ bị người ta làm cho mình lung lạc đức tin. Giống như anh ấy nghe người ta nói thế này, nghe người ta nói thế nọ, nghe người ta néo nói thế kia, anh cứ một mực mà đến. Đến với giao điểm tin mừng thì cứ một mực mà đến, kệ, bắt tay ngảnh mặt làm ngơ, rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây, khôn em dễ bán, dạy này khó mua. Vì thế mà ta không có cần phải để ý người ta nói cái gì, nói cái nọ cái kia. Anh ấy đã trải qua 7 lần đến đây, mà những lần đầu là đến trong tâm trạng hoang mang, nghi ngờ, vì nghe người ta nói thế này, nghe người ta nói thế nọ, nghe người ta nói thế kia. Chúa nói hãy đi, không bao bị, không giày dép, không chào hỏi ai dọc đường, không có lề nhà này đến nhà kia, không có kề cà dê ngỗng, nào đi. Rồi mời con.
Xin chào cha và cộng đoàn. Thưa cha, con tên Anna Phạm Thị Kim Vi, con ở giáo xứ Cù My. Hôm nay con lên đây con làm chứng cho Chúa, con được rất là nhiều ơn, nhưng mà trong năm nay con được ba ơn. Ơn thứ nhất là thưa cha, con rất là nhiều bệnh. Bệnh mà đến độ con uống thuốc vô là con càng nằm, con không đứng được, không đi được luôn. Mà càng uống là cái mặt con nó trổ ra y như là cùi vậy đó. Thì bữa đó con đi chợ, cái chị đó chỉ nói Vi ơi, sao mày bệnh nhiều dữ vậy? Thôi giờ chị cho em số điện thoại của cha Long, em về em nhắn tin em xin cha, rồi xin cha cầu nguyện cho con. Về thì con vừa đi chợ về, con vừa nấu ăn, con vừa nhắn tin cho cha luôn. Thì sau một giờ cha nhắn tin cho con lại, thì cha biết chiều tự nhiên hả con khỏe, con ăn cơm được. Lúc mà chưa nhắn tin cho cha là bữa con ăn một chén cơm con còn bỏ mứa, bữa nào cũng vậy. Nhưng mà khi con nhắn tin cho cha, cha trả lời con yên tâm đi, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì con ăn được 2 chén cơm. Và từ ngày đó trở đi là con khỏe ra, và con ao ước được đi đến lòng thương xót. Thì con theo cái chị đó con đi. Thì cha biết mỗi lần con đi là đi xe là con ói ghê lắm. Bữa đó con theo chị đó con đi, thì ông xã con nói chứ em đi rồi em ói như vậy em đi sao nổi. Con nói cười nó quá, thét vào Chúa em cứ đi, tại em được ơn rồi em phải đi. Thì con đi theo chị là con không có ói không gì luôn. Từ ngày đó trở đi là con đi được 7 lần, mà mỗi lần con đi là con rủ bà con theo, con gom ngừ để con đi, con không đi theo người ta nữa, con tự động con rủ con đi luôn. Là bữa nay lần thứ 7 con mới được lên làm chứng cho cha cho Chúa. Và cách đây cũng vài tháng sau thì cháu của con nó bị ung thư hạch cha, hạch cổ. Bác sĩ nói là bệnh này là mổ là 50-50 thôi, cũng chưa chắc, có thể nó nhảy. Thì anh của con khóc quá sức luôn, điện xuống nói cô ơi bây giờ cháu nó như vậy rồi chắc chết. Mà anh thì có một đứa con gái thôi, bây giờ làm sao đây, mà mổ đụng dao kéo là nó sẽ nhảy. Anh nghe vậy anh sợ. Con mới nói chứ thôi bây giờ anh tin không, anh với em đi vô trong lòng thương xót cầu nguyện, rồi cứ mổ thì mổ nhưng mà mình phải cầu nguyện. Ảnh theo con rồi con bao xe, mẹ con cũng đi, anh con cũng đi, rồi đi vô trong đây con cầu nguyện, con gặp cha xin cha cầu nguyện cho cháu con. Thì thưa cha, bữa nay là tháng trước cháu con nó điện thoại giờ nó nói cô ơi con bữa nay con được xuất viện rồi, bác sĩ nói con bớt luôn rồi, không còn gì hết, xin cô tới là đi lễ cầu nguyện cho con và cảm ơn Chúa giùm con đó. Cho nên là
hallelujah hallelujah hallelujah. À, thưa anh chị em, Chúa nói là khi con thấy được những người nghèo được nghe loan báo tin mừng, những người bệnh tật được ơn chữa lành, và Chúa cho các tông đồ quyền năng đó, mà quyền năng rao giảng và chữa lành những người đau ốm bệnh tật, thì chúng con biết rằng nước Chúa đã
đến.
Thì các con biết rằng
nước Chúa đã đến.
Thì các con biết rằng thì các con biết rằng mình phải làm cho người ta thấy nước Chúa đến gần rồi bằng cách sống của mình, bằng niềm tin của mình. Như vậy thưa anh chị em, đây cha gửi cho cái con cháu của con ấy, cái máy 365 bài giảng, nó đã được Chúa chữa lành bệnh ung thư, gửi tặng con một cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, gửi cho chồng con một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là châu chuỗi mình coi Chúa lòng thương xót đang trong tháng 10. Xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, một người mà bệnh tật mà uống thuốc mặt nó sưng lên như là người bị phong cùi hủi như thế đó, một người đi xe không có được mà hôm nay đang mạnh dạn đang ở trước mặt chúng ta. Còn con?
Con chào cha, chào cộng đoàn.
Con tên gì?
Con tên Maria Nguyễn Thị Quyền. Con ở Hội An, Bình Định. Con 56 tuổi.
Rồi, con được ơn gì? Con nói to lên cho mọi người nghe. Nói to lên.
Con có được nhiều ơn của Chúa. Con bị sỏi thận, con bị áp huyết cao, con bị gan nhiễm mỡ, con bị khớp xương. Hôm nay được 5 năm rồi. Nhưng mà con cứ cầu nguyện cho con cũng khô khan quá. Nhà con quá xa. Nhà con ở Hội An, Bình Định xa lắm, ở mấy gần miền núi. Con cầu nguyện Chúa cho con mất. Con mừng quá, cảm ơn Chúa hôm nay con vô đây. Con đi với chồng con. Hôm nay là con mất bệnh hết đâu. Con cảm ơn Chúa. Anh ơi, lên với em.
Chú thấy cặp đôi hoàn hảo không? Bình Định. Anh tên gì cho mọi người, giới thiệu cho mọi người.
Dạ, thưa cha với cộng đoàn, con là Francisco, con là Tạ Ngọc Thạch. Con sinh năm 1954. Con ở giáo xứ Dạ Chiểu, Bình Định.
Rồi, anh thấy chứng kiến vợ anh được ơn chữa lành như thế nào mà chị lên đây chị khóc quá sức như thế?
Con cũng nói vợ con là cũng xin nhờ ơn Chúa là cứ cầu nguyện, chứ giờ là bác sĩ chê không bổ được. Thì con cũng dẫn vợ con vô đây là cầu nguyện là đã bớt được là xong.
Rồi làm sao mà từ Bình Định mà anh biết được mà anh dắt vợ anh vô tới tận Sài Gòn này?
Thì tôi cha con mở mạng á, con coi. Thì trong cái thời gian con coi đó là vợ chồng con cầu nguyện. Xong rồi là hôm qua, hôm kia đây là bắt đầu con dẫn vợ con vô đây để trước hết đó là tạ ơn Chúa, sau đó cha và cộng đoàn.
Thưa anh chị em, người ta chỉ mở mạng người ta nghe, người ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, vậy mà Chúa cũng đã chữa lành cho chị ấy. Bác sĩ không có mổ được, chê rồi. Chị ấy bị 4 năm thứ bệnh. Và khi được ơn như vậy, có thể anh chị cứ ở Bình Định chơi được không? Được không? Được. Tội gì mà phải lặn lội từ Bình Định mà hai vợ chồng dắt dìu nhau đến Sài Gòn này chỉ để mục đích là lên đây để tạ ơn, và cách tạ ơn là lên để làm chứng cho Chúa. Đây là món quà gửi tặng cho chúng con, món quà 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa gửi tặng cho anh. Rồi, xin Chúa.
Xin cha cầu nguyện giùm cho 4 người bạn của con là bị ung thư giai đoạn cuối đó, mà bây giờ nói đi không được nữa. Nhờ cha và cộng đoàn giúp đỡ dùm, cầu xin Chúa dùm làm thương xót Chúa để giúp cho những người bạn của con. Con cảm ơn Chúa.
Rồi, hai chị dắt nhau đi xuống, dắt nhau về chỗ ngồi kia đó. Rồi, mời con.
Dạ, con là Maria Võ Thị Tuyết Sương. Con ở Na Uy, con về đây.
Con ở đâu?
Con ở Na Uy.
Thưa anh chị em, chúng ta đón chào một người từ Bắc Âu, Na Uy, từ về đến Việt Nam làm chứng cho Chúa.
Dạ, hôm nay con tới đây là con làm chứng cho ba chồng của con, là ổng bị bệnh ung thư phổi. Cách đây khoảng 2 tháng thì bác sĩ bên đó nghe tin ổng bị ung thư phổi thì sẽ mổ ổng bỏ đi một lá phổi. Nên con nghe tin lòng thương Chúa, xót Chúa cũng đã từ lâu rồi. Mà con không có số điện thoại của cha, rồi con gọi cho mẹ con thì mẹ con cho. Xong rồi con nhắn tin liền gửi cho cha. Thì khoảng một vài tiếng hồ sau thì con được tin nhắn của cha là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Thì sáng thứ tư bữa đó ba con sẽ mổ vào 8 giờ. Nhưng mà tối thứ ba, ổng ngủ ổng tỉnh dậy. Ổng là người Na Uy. Cái thì ổng tỉnh dậy rất là tỉnh. Rồi cái ổng nằm trong căn phòng thì căn phòng gợt gỡ ánh sáng lên. Xong đó thì họ trên cái vằn ánh sáng đó ghi những chữ tiếng Na Uy là tất cả sẽ tốt đẹp. Đó, thì ổng không có biết chuyện gì hết. Sáng lại ổng đi mổ. Ổng đi mổ xong rồi thì con cũng đi làm, thì chồng con báo tin là cha đã mổ, ba chồng con đã mổ rồi. Nhưng mà ổng khỏe, ổng chưa có tỉnh. Thì một vài tiếng sau thì ổng tỉnh lại, thì ổng nói, ổng kể lại cho mẹ chồng con nghe là ổng đã nhìn thấy cái ánh sáng như vậy, rồi cũng báo tin cho ổng như vậy. Xong rồi ổng không biết là con ở đây đã nhờ cha cầu nguyện. Xong rồi ông chồng con ông mới nói là do con đã nhắn tin gửi lời cầu nguyện tới cha và cộng đoàn giúp đỡ thì được như vậy. Ba chồng con là người đạo tin lành và bên chồng con là đạo tin lành cả. Nhưng mà họ rất là mừng, họ rất là vui. Xong rồi họ nhờ con là nhắn tin để cảm ơn cha với cảm ơn Chúa và cộng đoàn đã giúp đỡ. Mà con cũng đã được nhận được rất nhiều ơn của Chúa và của mẹ Maria giúp đỡ cho con từ khi con bước chân tới Na Uy. Mười mấy năm nay là con luôn xuyên suốt cầu nguyện. Con ở rất là xa nhà thờ, con không có được giống như mọi người được tới cầu nguyện hay là được rước lễ như mọi người. Vì cuộc sống quá khổ đi, ba mẹ con này cũng rất khổ, con cố gắng lắm. Bây giờ con lần đầu tiên con tới đây và con quay về đây, hôm nay con sẽ làm chứng cho Chúa. Con rất là mừng á.
Chồng của con là người Na Uy. Dạ. Rồi bố chồng con cũng người Na Uy. Dạ. Rồi làm sao mà con biết được đến giao điểm tin mừng? Con gọi điện, con nhắn tin để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bố chồng của con ở bên Na Uy như thế.
Dạ con, chị hai, con chỉ qua bên Na Uy năm kia thì chị mới bắt trên mạng internet cho con coi. Đó thì con biết là con bắt đầu là con cầu nguyện, rồi con cài đặt lần chuỗi lòng thương xót Chúa trong cái điện thoại của con. Và mỗi khi con đi làm, con lái xe á, là con bắt lên con nghe và con đọc cho tới chỗ con làm. Đó, hàng ngày như vậy. Đó, rồi tới khi mà ba chồng con ổng bệnh như vậy đó, con chỉ nhớ lại mà con có số điện thoại. Con gọi ngay cho mẹ con thì mẹ con nhắn tin cho con. Và con rất là mừng là con được, chỉ vài tiếng sau là con được cha trả lời cho con. Rồi cha cũng có ghi số địa chỉ của ở đây đó. Thì từ nãy tới đây rất là vất vả, con với mẹ con phải lần lần tới đây. Mà chồng con cũng về với đứa con gái nữa, hiện đang chờ con ở nhà.
Mẹ con đâu?
Mẹ lên đây với mẹ.
Thưa anh chị em, một người mẹ mà ở Việt Nam có đứa con lấy chồng ở bên Na Uy, và hôm nay là người mẹ ấy dắt đứa con của mình đến để mà làm chứng cho Chúa. Con cho mọi người biết là con được biết đến lòng thương Chúa như thế nào. Con đang ở đâu?
Dạ thưa cha, con là Teresa Doãn Thị Hằng, con ở giáo xứ Tân Chu. Và sự thật ra thì Tân Chu, Tân Hiệp, Kiên Giang cha.
Kiên Giang.
Dạ. Thì con cũng cầu xin lòng thương xót Chúa rất nhiều, nhưng con cũng được những cái ơn nhỏ bé. Nhưng mà chồng con là người Tân Tòng đó, rồi không có đi dự lễ. Rồi lúc trước con rất là khó khăn đến cái việc dự lễ, mà tất cả các con cũng vậy, không được đi đến nhà Chúa. Nhưng con cố gắng, con cầu nguyện suốt mấy chục năm trời, bây giờ các con nó cũng được trở lại đạo hết. Và những đứa mà ngoại đạo cũng có chồng ngoại đạo cũng được ơn của Chúa trở lại, thì con cũng rất cảm ơn lòng thương xót của Chúa đến thương con. Và con nghe rất nhiều, thì đến hôm bữa đó nghe ông xui ông bệnh vậy thì con mới cầu xin. Con sự thật ra con muốn đến đây dữ lắm, nhưng mà không đến được gì. Ông chồng của con ổng không có đức tin, cho nên con muốn đi là rất là khó. Hôm nay con rất mừng vì con đã được đến đây để tạ ơn Chúa. Và con cũng đang mang trong mình một cái chứng bệnh phù tim.
Thưa anh chị em, một người mẹ mà như vậy thì mới có được những đứa con như thế. Chứ còn nếu mà một người mẹ mà cũng chỉ biết lo cho bản thân mình, một người mẹ chỉ biết lo về vật chất không, thì chắc chắn không có được những đứa con mà khi sang nước ngoài vẫn còn giữ vững đức tin được như thế. Một người mẹ bao nhiêu năm trời vẫn kiên trì cầu nguyện cho chồng và cho những đứa con của mình, để bây giờ kết quả là những đứa con đã được ơn quay trở về ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Và người chồng rồi dần dần cũng sẽ có được lòng tin, vì chị đã là một Monica cầu nguyện cho đứa con của mình suốt 20 năm là Augustino được trở về. Không những vậy mà còn làm thánh và cầu nguyện cho người chồng của mình. Monica cũng có người chồng không có đạo, cũng rất là chống đối những người tin vào đạo, rất là ngang ngược, nhưng mà cũng kiên trì cầu nguyện suốt 20 năm, thì người chồng ấy trước khi mà về với Chúa, trước khi qua đời cũng đã được ơn quay trở về. Thì thưa anh chị em, đấy, ngày hôm nay Chúa đang rất cần những người thợ gặt ấy, thợ gặt ở trong gia đình của mình. Chúng tôi không thể đến với gia đình của anh chị em được, chúng tôi chỉ có thể giảng đạo ở trong nhà thờ, ở trong nhà xứ, trong nhà dòng, vân vân. Rồi anh chị em mỗi người sẽ là những người thợ gặt về trong cánh đồng của gia đình của mình mà gặt những bông lúa đây, những bông lúa chín vàng đây. Cần phải những người thợ gặt lành nghề, mà những người thợ gặt lành nghề ấy phải là những người dám hy sinh, cầu nguyện, hy sinh và bác ái. Ba cái việc đó là những lời cầu nguyện tốt nhất, hy sinh, cầu nguyện và làm việc bác ái để cho nhiều người được ơn quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Cho cha tấm hình cho tặng cho gia đình ở đem sang Na Uy. Đây là tất cả những món quà ở Việt Nam có được. Đây là máy 365 bài giảng cho con đem sang Na Uy, cho bà đem về dưới miền Tây. Và đây là chằng chuỗi, một cho con, một cho mẹ. Nha. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa cho mẹ và cho con, và khung ảnh lòng thương xót Chúa con đem về Na Uy. Khung ảnh lòng thương xót Chúa con đem về Na Uy để vì máy bay không thể làm đem khung ảnh to được, con về con đó con lồng khung sau nha. Ảnh lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, những tấm ảnh này là những tấm ảnh mà chúng tôi gửi tặng cho tất cả những anh chị em đến đây. Những ai chưa có hoặc là không có, chúng tôi sẵn sàng gửi tặng. Nhưng mà rồi anh chị em phải có khung đeo treo vào để cho nó trang trọng. Còn những người miền quê, họ cái nhà họ giống như là cái ông nãy đó, như là cái hang chuồng bò đó, thì làm sao mà có khung treo được, thì họ cứ gắn cái này. Tôi tặng cho họ bằng mica, plastic cho nên không bị mưa nắng. Rồi tôi thấy là họ gắn đi cái thuyền, nó góc bếp, họ lấy cơm nguội, họ dán. Về sau chúng tôi mới không tặng tấm hình bằng giấy nữa, mà ép plastic cho họ, để tặng cho tất cả những người mà cần đến lòng thương xót của Chúa. Ở đây ai còn tấm hình, còn muốn tấm hình, đây, gửi tặng cho cặp đôi hoàn hảo. Hallelujah. Rồi, chúc con đi về bình an. Thưa anh chị em, kết thúc mời anh chị em chúng ta cùng nhau hát lên bài hát Đẹp thay, ôi đẹp thay, đúng không? Những bước chân tiến vào thế giới, đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân rảo khắp nẻo đường. Theo chân của Thánh Luca, tác giả tin mừng mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, theo chân của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, chúng ta sẽ mừng kính vào ngày Chủ nhật 22 tháng 10, thánh lễ lúc 7 giờ tối tại giáo điểm tin mừng. Theo chân Thánh nữ Faustina, đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa. Mỗi người anh chị em ở đây đã chứng kiến những điều lạ lùng, chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm. Bao nhiêu người được ơn chữa lành, người nghèo được nghe tin mừng, người bệnh được ơn chữa lành, người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, thì chúng ta biết rằng nước Chúa đã đến gần. Chúng ta biết rằng
nước Chúa đã đến gần.
Chúng ta biết rằng
nước Chúa đã đến gần.
Rồi xin mời anh chị em cùng cầu nguyện bằng bài hát với những cử điệu nhịp nhàng theo ở chúng tôi hướng dẫn ở trên. Mời. Lên. Vỗ tay to lên.
Yeah.
Giơ tay lên. Cho mọi người và mọi nơi. Xin mời các đoàn và cộng đoàn cùng nhau hát bài ca hiệp lễ. Xin ai đem hai cây nến đốt ở đài Thánh Giuse, đài Đức Mẹ, và cầm cây đèn sang bên nhà vệ sinh để có ai họ đi, anh Hải giúp dùng. Mấy anh em bóc đêm hai